Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Minh Phương, Chi Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu 26 tháng 4 2024. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Trung Quốc cảnh báo sức ép của Hoa Kỳ có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, viện trợ Mỹ không giúp Ukraine lật ngược được thế cờ trên chiến trường với Nga. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Sau cuộc họp bất thường chiều ngày hôm nay 26 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội và nghỉ việc. Quyết định này được đưa ra 4 ngày sau khi trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Phạm Thái Hà đã bị bắt và bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi.
Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông trong nước loan tải, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ, 67 tuổi, xin trích, đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Hết lời dẫn, những vi phạm và khuyết điểm nói trên đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Lời lẽ trong nguyên văn. Trước cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương, ông Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ngày 22 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bị bắt trong khuôn khổ mở rộng điều tra vụ tham nhũng tại tập đoàn Thuận An. Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự ổn định chính trị tại Việt Nam, nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3 năm nay. Ông Thưởng là Chủ tịch nước thứ hai bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo một thăm dò do các phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện, thì hơn 650 doanh nhân được hỏi cho biết ổn định chính trị là một lá chủ bài hấp dẫn thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Bắc Kinh vào hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên là những đối tác chứ không phải là đối thủ, và Washington nên nhìn tích cực về sự phát triển của Trung Quốc. Trước đó, ông Blinken đã có cuộc hội đàm hơn 5 giờ đồng hồ với đồng cấp Vương Nghị.
Ông Antony Blinken khẳng định là đã có cuộc trao đổi sâu sắc mang tính xây dựng với đồng nhiệm Trung Quốc về những bất đồng như là chủ đề Nga, hồ sơ Đài Loan và thương mại. Ngoài trưởng Mỹ cho rằng hai nước cần phải rõ ràng nhất có thể trong những lĩnh vực bất đồng, ít nhất là để tránh hiểu lầm và tính toán sai từ trong nguyên văn. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller được AFP trích dẫn, thì ông Blinken đã bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga thông qua việc cung cấp thiết bị và công nghệ lưỡng dụng. Ngoại trưởng Mỹ cũng tìm cách xoa dịu Trung Quốc về vấn đề Đài Loan trong bối cảnh ngày 20 tháng 5 tới đây, ông Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức Tổng thống và Quốc hội Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ quân sự cho hòn đảo tự trị. Về Trung Cận Đông, ông Blinken đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để khuyến khích Iran kiềm chế với Israel. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ liên tục gây sức ép có thể khiến mối quan hệ song phương xấu đi. Bắc Kinh chỉ trích Washington gia tăng sức ép, trong đó có các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc. Một chủ đề gây bất đồng khác là khả năng mạng xã hội TikTok bị cáo buộc là được sử dụng để do thám người dân Mỹ bị cấm tại Hoa Kỳ nếu không cắt đứt liên hệ với công ty mẹ ByteDance. Bất chấp tối hậu thư của Mỹ, ngày hôm qua tập đoàn của Trung Quốc cho biết là không có ý định bán ứng dụng. Dù vẫn còn nhiều căng thẳng và yếu tố tiêu cực, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới bắt đầu được ổn định, nhưng ông cũng không quên cảnh báo hai nước nên tiếp tục đi theo hướng ổn định hay là trở lại hướng xấu đi.
Cũng về thời sự châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua 25 tháng 4 đã giám sát vụ thử nghiệm bắn loại đạn mới cho bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm. Ông Kim Jong-un tuyên bố hệ thống vũ khí này sẽ mang lại những thay đổi chiến lược cho lực lượng pháo binh của Bắc Triều Tiên.
Yonhap dẫn lời hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, cho biết loại đạn dùng cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm do một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất. Trước đó hồi tháng 2, Bình Nhưỡng thông báo đã cải tiến về tầm bắn và độ chính xác cho loại đạn này nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống vũ khí cũng như cho lực lượng pháo binh của Bắc Triều Tiên. Hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm được cho là có thể bắn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Vẫn liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngày hôm qua, trong cuộc họp thảo luận quốc phòng ba bên lần thứ 14, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên vì thực hiện các vụ phóng vệ tinh do thám, thử nghiệm tên lửa đạn đạo và chuyển giao vũ khí cho Nga. Điều này rõ ràng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo một thông cáo sau cuộc họp. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đẩy nhanh cải tiến và phát triển loại đạn cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng nhằm cung cấp cho Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Vào ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã biểu quyết với 429 phiếu thuận, 29 phiếu chống để thông qua một nghị quyết khuyến cáo 27 thành viên trong Liên Âu đề cao cảnh giác và cứng rắn trước các hình thức can thiệp của nước ngoài sau khi một số nghị viên đã bị điều tra vì bị nghi ngờ nhận tiền của Qatar, Nga hay là Trung Quốc. Nghị quyết này không mang tính ràng buộc.
Bản nghị quyết vừa được thông qua yêu cầu đảng AfD minh bạch về những mối liên hệ tài chính của đảng với Điện Kremlin, đề nghị mở một cuộc điều tra nội bộ để thẩm định về khả năng Nga và một số quốc gia khác đã can thiệp vào Nghị viện châu Âu. Văn bản lưu ý rằng châu Âu cần cứng rắn. Các nghị viên cần ý thức được rằng họ là những mục tiêu tiềm tàng mà các đối thủ của Liên Âu có thể nhắm tới. Theo lời nghị viên Hà Lan, đại diện cho đảng xanh châu Âu, được AfP trích dẫn, các công dân trong khối châu Âu cần được bảo đảm rằng các nghị viên họ bầu ra là để phục vụ lợi ích của Liên hiệp châu Âu, chứ không phải vì quyền lợi của Trung Quốc, Nga hay bất kỳ một chế độ chuyên chế nào khác. Cuối tháng 3 năm nay, Cộng hòa Séc và Bỉ tiết lộ cả một hệ thống điệp viên Nga liên lạc và dùng tiền mua chuộc nhiều nghị viên châu Âu, với mục đích tuyên truyền cho chính sách của Moscow làm phương hại đến toàn vẹn lãnh thổ của Liên Âu, đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tháng 12 năm 2022, vụ tai tiếng Qatargate bị phơi bày ra ánh sáng. Nhiều nghị viên, trong đó có Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bị phát hiện nhận tiền của Qatar và Maroc để im lặng về những vi phạm nhân quyền của Qatar trước Cúp bóng đá thế giới hay để bảo vệ quyền lợi của Maroc trong vùng sa mạc Tây Sahara.
Về chiến tranh Ukraine, theo nhiều nguồn tin quân sự của Mỹ được hãng tin AP vào ngày hôm nay trích dẫn cho biết là Ukraine tạm ngưng huy động loại xe tăng đắt tiền Abrams M1A1 ra mặt trận đề phòng trước các đợt Nga dồn dập tấn công bằng drone.
Hãng tin Mỹ nhắc lại, từ tháng Giêng năm nay, Hoa Kỳ đã đồng ý gửi 31 chiến xa Abrams cho Ukraine, trị giá mỗi chiếc khoảng 10 triệu đô la. Loại chiến xa đời mới này của Hoa Kỳ được cho là có khả năng chọc thủng các chiến tuyến của quân đội Nga. Nhưng theo các giới chức quân sự, bối cảnh chiến tranh từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi, chủ yếu là do Nga huy động drone quan sát, phát hiện xe tăng của Mỹ. Nga cũng sử dụng nhiều hơn các loại drone tự sát để nhắm trúng mục tiêu. Phía Ukraine khó có thể bảo đảm an toàn cho các loại chiến xa đắt tiền này của Mỹ. Theo thống kê của AP, thì cho đến nay, 5 trong số 31 chiếc Abrams quân đội Ukraine sử dụng đã bị hư hại sau nhiều đợt tấn công của Nga. Nhiều nguồn tin quân sự của Hoa Kỳ đã cho biết những thông tin nói trên trong khuôn khổ một trao đổi với các đối tác Ukraine trước thềm cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine dự trù diễn ra vào ngày hôm nay tại Berlin. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Christopher Grady xác nhận chiến xa của Mỹ tạm thời được rút ra khỏi các chiến tuyến và công nhận drone là một mối đe dọa đối với loại chiến xa này. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine quy tụ khoảng 50 quốc gia, hoạt động từ 2 năm nay, hàng tháng vẫn họp lại để thẩm định về tình hình trên trận địa và về nhu cầu của Ukraine về đạn dược, trang thiết bị quân sự trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền chống quân xâm lược Nga. Sau quyết định cung cấp tên lửa tầm xa ATAK với tầm bắn 300 cây số cho Kiev, chính quyền Biden kỳ vọng là Đức sẽ không còn do dự để cung cấp cho Ukraine tên lửa Taurus. Anh và Pháp đã trang bị tên lửa Storm Shadow và SCAM với tầm bắn 250 cây số cho quân đội Ukraine. Riêng Berlin thì vẫn thận trọng. Cho đến tận ngày hôm qua, chính phủ Đức vẫn muốn tránh để chiến tranh leo thang với loại vũ khí có tầm bắn đến 500 cây số.
Pháp và Đức đạt thỏa thuận phân chia công đoạn trong dự án thiết kế xe tăng thế hệ mới. Như vậy là sau 7 năm đàm phán, Đức và Pháp ngày hôm nay đã ký kết được biên bản ghi nhớ về việc phân bổ trách nhiệm cho các tập đoàn công nghiệp của hai nước trong dự án hợp tác chế tạo xe tăng tương lai. Dự án mang tên hệ thống MGCS được coi là biểu tượng cho hợp tác quốc phòng giữa Paris với Berlin.
Bộ trưởng quân lực Pháp Sébastien Lecornu được AFP trích dẫn cho biết loại xe tăng mới này sẽ là vũ khí quân sự mang tính cách mạng với những đột phá đáng kể về công nghệ như tích hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo hay drone để bảo vệ xe tăng hoặc kết hợp với các thiết bị định hướng như tia laser hay hệ thống tác chiến điện tử. Ông Lecornu đánh giá đây là loại xe tân tiến nhất, đặc biệt là khi mà Mỹ vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu phát triển xe tăng thế hệ mới, thay thế dòng xe Abrams đã được sản xuất từ lâu, còn Nga thì gặp thất bại với loại xe tăng T-14 Armata. Còn theo Bộ trưởng Đức Boris Pistorius, thỏa thuận liên chính phủ này sẽ mở đường cho các hợp đồng đầy tham vọng vào năm sau. Để sản xuất loại xe tăng này, hai bên đã xác định 8 trụ cột, cũng như các nhà công nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi trụ cột đó. Trên thực tế, một số trụ cột đã được đồng chỉ đạo bởi các nhà công nghiệp của hai nước. Trụ cột đầu tiên liên quan đến việc phát triển và sản xuất các nền tảng khác nhau cho hệ thống của xe tăng này. Bởi so với các loại xe tăng truyền thống, loại xe tăng này còn bao gồm nhiều phương tiện và trang thiết bị đi kèm. Trụ cột thứ hai và thứ ba về sản xuất súng, tên lửa và thiết bị định hướng. Các trụ cột khác liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc, mô phỏng, cảm biến, bảo vệ xe tăng cùng việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng loại xe này.
Hàn Quốc bán thêm cho Ba Lan 72 hệ thống phóng tên lửa Chunmoo, thông báo được tập đoàn vũ khí của Hàn Quốc Hanwha Aerospace đưa ra vào ngày hôm qua, trị giá hợp đồng khoảng 1,67 tỷ đô la. Đây là lô còn lại trong thỏa thuận cung cấp 290 hệ thống Chunmoo được ký với Ba Lan vào tháng 12/2022.
Theo tập đoàn Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn, thì các hợp đồng tài chính liên quan đến các khoản vay công sẽ còn chờ được đúc kết ở hai nước từ nay đến cuối tháng 11 tới đây để ký hợp đồng. Theo dự kiến, số vũ khí này sẽ được giao từ nay đến năm 2029. Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc cho biết là đã điều chỉnh hệ thống phóng tên lửa Chunmoo để có thể lắp trên xe quân sự của Ba Lan. Vào cuối năm 2022, Ba Lan và Hàn Quốc đã ký hợp đồng cung cấp 218 hệ thống, dự kiến được giao hết vào năm 2026. Warszawa đã nhận được lô đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. Ngoài hệ thống phóng tên lửa Chunmoo, hai nước còn ký một thỏa thuận khung trị giá 17.000 tỷ won mua xe tăng, pháo tự hành, chiến đấu cơ hạng nhẹ. Ba Lan hiện là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc. Chính quyền Warszawa muốn tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh nước láng giềng Ukraine bị Nga gây chiến.
Chuyển sang khu vực Cận Đông, ngày hôm qua Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng một cảng nổi tạm thời và cầu cảng ở Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo dự án này để đối phó với việc Israel phong tỏa viện trợ đường bộ với Gaza.
AFP trích lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder, cho biết cầu cảng sẽ được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5. Và tính tới thời điểm hiện tại, việc xây dựng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, viện trợ trước tiên sẽ đến Cộng hòa Síp. Tại đây, hàng viện trợ sẽ được kiểm tra trước khi được vận chuyển bằng tàu thương mại đến một giàn nổi ngoài khơi Gaza. Sau đó, các tàu nhỏ chuyển hàng viện trợ sẽ đến cầu cảng. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ lại cho rằng sáng kiến này vẫn không thể thay thế được việc viện trợ nhân đạo bằng đường bộ cho người dân Palestine, vốn đang phải chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ngày hôm nay, một phái đoàn Ai Cập cũng sẽ tới Israel để cố gắng khởi động lại một cuộc đàm phán đang bị đình trệ về hưu chiến, cũng như trả tự do cho các con tin đang bị lực lượng Palestine Hamas giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, Israel đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah. Theo phát ngôn viên của chính phủ Israel, nội các chiến tranh của nước này đã họp để thảo luận về cách tiêu diệt các tiểu đoàn cuối cùng của Hamas tại đây. Về phần mình, một quan chức của Hamas khẳng định với AFP rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ không cho phép Israel đạt được điều họ muốn, dù là loại bỏ Hamas hay giải cứu các con tin.
Cuối cùng, về tình hình nước Pháp, tối nay, hai cơ quan thẩm định tài chính của Hoa Kỳ là Moody's và Fitch sẽ công bố bản cập nhật đánh giá tình hình nợ công của Pháp. Bảng xếp hạng mới được đưa ra vào lúc mà nợ công của Pháp tăng lên cao, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và chính phủ thì liên tiếp thông báo các biện pháp cắt giảm chi tiêu để giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới thăm Trung Quốc vào tháng 5. Tuyên bố trên được người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp Nga ngày hôm qua. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi sau tái đắc cử vào tháng 3.
Pháp và Philippines chuẩn bị đàm phán về các chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước. Đại sứ Pháp tại Manila, bà Marie Fontanen, vào ngày hôm qua loan báo một cuộc họp dự trù diễn ra vào tháng 5 sắp tới đây tại Paris. Đây sẽ là cơ hội để thảo luận về các thể thức cũng như là chương trình trao đổi hữu nghị giữa các lực lượng quân sự của Pháp và Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vì các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Tại Nhật Bản, dữ liệu cá nhân của người dân bị gió cuốn đi. Ngày hôm nay, AFP đưa tin là chính quyền thành phố Aichi ở Nhật Bản đã phải xin lỗi người dân vì làm mất dữ liệu cá nhân của 121 hộ gia đình. Trước đó, một nhân viên đã dùng xe đẩy vận chuyển các bản tài liệu về những người thuê nhà tại thành phố này. Tuy nhiên, người này bị ngã khiến tài liệu rơi xuống đường và bị gió cuốn đi. Sau sự cố này, chính quyền thành phố đã quyết định số hóa các tài liệu trong cơ quan.
Noi gương sinh viên của Mỹ bày tỏ ủng hộ người Palestine, sinh viên tại trường khoa học chính trị Sciences Po Paris cũng chiếm đóng nhà trường ở quận 7. Trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, vài chục sinh viên và các nhà đấu tranh cũng như những tiếng nói ủng hộ người Palestine đã chiếm đóng trụ sở chính của trường trên con đường Saint-Guillaume ở quận 7 Paris. Trước đó thì cảnh sát đã giải tán lều trại của một nhóm sinh viên khác trong sân trường với những lá cờ Palestine trong tay và những khẩu hiệu đòi giải phóng Palestine hay tố cáo tội ác Israel. Trường Sciences Po Paris ghi nhận có chừng 60 sinh viên học sinh tích cực tham gia bày tỏ ủng hộ người Palestine.
Ngọn đuốc Olympic được trao cho Pháp trước khi rời Hy Lạp. Ngày hôm nay ngọn đuốc được giao cho ban tổ chức Pháp tại sân vận động Panathinaik ở Athens, rồi lên tàu Belém vượt biển Địa Trung Hải để cập cảng Marseille ở miền nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5. Ngọn đuốc sẽ được rước đi khắp nước Pháp trong vòng 80 ngày và tới thủ đô Paris vào ngày khai mạc Thế vận hội 26 tháng 7.
Một thanh niên người Anh 20 tuổi bị truy tố vì các hoạt động thù nghịch phục vụ lợi ích của nước Nga. Cảnh sát Anh trong thông cáo hôm nay cho biết Dylan Earl là 20 tuổi bị tình nghi phá hoại nhiều doanh nghiệp của Ukraine phục vụ lợi ích của nước Nga.